12. 17. Tính khoe khoang. Thứ hai, ngày mồng năm. Hôm qua tôi đi chơi với Votini và cha bạn ấy. Khi qua phố Dora, chúng tôi thấy Stadi đang quay lại đá vung mấy người bạn đã vô ý giẫm phải chân nó, trong khi nó mãi nhìn một bản địa đồ treo trong hiệu sách, vì nó học cả ở ngoài đường. Chúng tôi gọi, nó chỉ hơi chào trả, thật là thiếu lịch sự. Chúng tôi mặc kệ nó và thẳng đường đi. Tôi để ý nhìn Votini thì bao giờ nó cũng ăn mặc xa hoa quá thể. Đối với một đứa trẻ con như nó, giày da dê, áo nẹp thêu, mũ phớt trắng, đồng hồ vàng. Nó ra bộ dương dương tự đắc lắm, nhưng lần này thì bị nhục. Cha nó thủng thỉnh đi sau, còn nó và tôi thì chạy trước. Chúng tôi đến một cái ghế đá, đã thấy có một cậu bé cúi đầu ngồi nghỉ, vẻ mệt nhọc. Một người đàn ông nữa, có lẽ là cha cậu, đi tản bộ dưới bóng cây, xem báo. Hai chúng tôi cùng ngồi ghế. Votini chen ngồi giữa tôi và cậu bé và tìm cách làm cho cậu chú ý đến mình. Nó giơ một chân lên hỏi tôi. Nè, bạn đã xem cái giày bốt tin kiểu sĩ quan của mình rồi chứ? Nó nói vậy cốt để cậu bé kia nhìn đôi giày mới của nó. Nhưng cậu bé không hề liếc mắt. Thấy vô hiệu, nó bỏ chân xuống rồi vừa trỏ vào những cái lon kim tuyến ở tay áo, vừa liếc sang cậu bé mà nói với tôi rằng, nè, lối viền này coi hay quá ha. Mình định thay bằng bộ cúc bạc á. Nhưng cũng phí lời vì cậu bé ngồi yên như thường. Votini liền đặt mũ lên ngón tay trỏ quay tích. Cậu bé nhất định không nhìn. Tức mình, nó rút luôn cái đồng hồ, mở nắp cho tôi xem các bánh xe. Nhưng cậu hàng xóm vẫn không nhúc nhích. Tôi hỏi, đồng hồ của bạn mạ vàng hả? Nó đáp, không, bằng vàng hết đó. Nhưng bao giờ người ta cũng pha một ít bạc vào chứ, ai mà làm bằng vàng không được. Không phải đâu, tôi cam đoan với bạn là đồng hồ của tôi toàn bằng vàng. Rồi cố ý bắt cậu bé kia phải trả lời. Nó giơ đồng hồ ngang mặt cậu và nói, nè, bạn coi nè, có phải bằng vàng cả không? Cậu kia trả lời cục ngủng, tôi không biết. Như bị trêu chọc, Votini kêu, à, làm bộ hả? Nó vừa kêu thì cha nó bước lại. Ông nhìn cậu bé rồi vội bảo với nó, im đi. Xong ông ghé vào tai nó nói nhỏ, đứa bé tội nghiệp này bị mù con à. Votini nhìn kỹ cậu bé thì thấy hai con người trơ như cùi nhãn. Nó kinh ngạc cứng người, mắt nhìn xuống đất lẩm bẩm. Chết rồi, mình không biết. Cậu bé mù hiểu cả, nở một nụ cười tử tế, thoảng qua nét buồn, nói. Không sao đâu. Xét ra, Votini là một kẻ hợm hĩnh thật, nhưng lòng nó không độc ác vì từ lúc ấy nó kém vui và có vẻ nghĩ ngợi. 18. Chú Phó Nề. Chủ nhật, ngày 11. Hôm nay, chú Phó Nề lại nhà tôi chơi. Chú mặc cái áo cũ của cha sửa lại hãy còn nguyên cả vết vôi và thạch cao. Antonio vui tính lắm. Mới gặp nó lần đầu mà cha tôi đã thích. Vừa tới cửa nó lột mũ cách két đẫm tuyết bỏ túi rồi thủng thỉnh bước vào như bộ người thợ mệt. Nhìn bên nọ nhìn bên kia mặt tròn như quả táo, mũi thì tẹt. Vào phòng ăn thấy bức ảnh, chú hề gù, nó liền nhăn mỏm thỏ, ai trông thấy cũng phải tức cười. Chúng tôi chơi xếp nhà cửa, nó khéo tay quá, bày những cầu và tháp rất tài tình. Nó cặm cụi và kiên tâm như một người nhà nghề chuyên nghiệp. Trong khi xếp đồ chơi, nó kể chuyện cho chúng tôi nghe. Nhà nó ở một cái gác xếp. Tối tối cha nó đi học lớp lao động để tập đọc. Năm nay nó mới 8 tuổi rưỡi. Cha nó cao lớn như người khổng lồ, vào cửa hay chạm đầu, mà người nó thì bé nhỏ, trái hẳn với cha. Coi y phục của nó thì biết cha mẹ nó thương nó lắm. Áo nó đã kép thêm cho đỡ rét, cà vạt đã do tay mẹ nó thắt rất diêm dúa và sạch sẽ. 4 giờ chiều chúng tôi ăn quà ngay ở ghế trường kỷ. Lúc nó đứng lên tôi thấy một vết trắng dây vào lưng ghế, chực lau đi thì không hiểu sao cha tôi vội giữ tay tôi lại. Rồi sau nhầm lúc không ai chú ý, cha tôi tự chùi lấy. Trong lúc nô đùa nó đánh đứt một cái khuy áo, mẹ tôi đơm lại cho nó. Nó đỏ mặt sững người nhìn mẹ tôi khâu và nín thở. Có lẽ nó áy náy vì đã làm phiền mẹ tôi. Tôi cho nó xem những bức vẽ. Nó bắt chước những bộ nhăn nhó trong tranh rất hệt, khiến cha tôi phải bật cười. Hôm nay, chú phó nề được một ngày vui quá. Lúc về quên cả đội mũ. Ra khỏi hè, như để tỏ lòng biết ơn, nó còn quay lại nhăn mỏm thỏ với tôi một lần nữa. Khi Antonio về rồi, cha tôi bảo, con à, con có biết tại sao cha không cho con chùi ghế trong lúc bạn con còn ở đó không? Vì làm như vậy thì cũng giống như mắng bạn đã làm bẩn ghế. Những vết trắng ấy còn có rõ ở đâu ra không? Đó là ở quần áo của cha bạn ấy đã quệt phải trong khi làm việc. Những dấu cần lao ấy ta phải kính trọng. Đó là cát bụi, đó là vôi sơn, chứ không phải là dơ bẩn. Sự cần lao không bôi bẩn bao giờ. Thấy một người thợ đi làm về, con không nên nói, người này dơ quá. Con phải nói, trên áo người này có nhiều vết cần lao. Những điều ấy con nên ghi lòng. Con phải quý mến chú phó nề kia. Trước hết, vì đó là bạn con. Sau nữa, đó là con một người lao động. Mười chín. Quả cầu tuyết. Thứ sáu ngày 16. Tuyết xuống mãi. Vì tuyết mà sau buổi học sáng nay đã xảy ra một chuyện đáng tiếc. Một lũ học trò ra khỏi cửa trường được một quãng, liền viên tuyết ném nhau, những hòn nặng và rắn như đá. Lúc ấy trên hè đông người đi lại, một người khách qua đường kêu, đừng có ném nữa, mấy thằng ranh con kia. Thì ngay lúc ấy bên kia đường có tiếng rú lên. Một ông già, hai tay bưng mặt đang bước lảo đảo. Bên cạnh có đứa bé con kêu cứu ầm ĩ. Mọi người đổ đến, ông già khốn khổ đã bị một quả cầu tuyết trúng mắt. Lũ học trò chạy trốn. Tôi đang đứng ở cửa một hiệu sách đợi cha tôi vào mua, thấy mấy người bạn chạy lại đứng ngoài tủ kính giả vờ xem. Nào là Garone, nào là Coretti, nào là chú phó nề, nào là Garofi. Lúc ấy mọi người đều xúm xít xung quanh ông già bị nạn. Một viên cảnh binh và mấy người khách qua đường đi đi lại lại, dậm dọa hỏi. Đứa nào ném? Bắt nó ra đây. Người ta tìm những đứa trẻ con khám xem tay ai ướt. Garofi đứng cạnh tôi mặt xám như gà cắt tiết. công chúng vẫn gào lên. Đứa nào ném, hả? Tôi thấy Garone nói với Garofi. Ra đi, mình cứ ra nhận đi, đừng để người khác bị bắt oan. Garofi run như cầy sấy đáp. Nhưng mình có định ném ông ấy đâu. Thì dù sao, bạn cũng phải làm bổn phận của bạn chứ. Nhưng mà mình sợ lắm. Không sao đâu, bạn cứ theo mình. Viên cảnh binh và công chúng càng gào to. Đứa nào phải bắt cho bằng được. Nó ném vỡ kính, đâm mù mắt ông già rồi. Nghe thấy thế, Garofi rũng người như sắp ngã xuống đất. Garone quả quyết dục. Cứ ra đi. Mình sẽ binh vực cho bạn. Nói xong, Garone đưa Garofi ra và ôm đỡ bạn như một bệnh nhân. Trông thấy, công chúng hiểu ngay, đó là tội nhân, họ hung hăng kéo đến. Garone đứng che cho bạn và nói, có phải 10 người lớn định đánh một đứa con nít không? Họ đều thôi. Viên cảnh sát đến lôi Garofi qua đám đông người điệu vào một cửa hàng là chỗ người ta đã đưa ông già vào ngồi tạm. Nhìn thấy ông già, tôi nhận ra ngay là một người làm công trọ ở tầng gác thứ tư nhà tôi ở. Ông ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm mùi xoa ấp mắt. Người cháu đứng cạnh ông. Garofi mặt tái mét vừa khóc vừa nói. Tôi có định ném cụ ấy đâu. Tôi lỡ tay. Hai ba người đẩy mạnh nó vào hàng và thét lên. Phải quỳ xuống xin lỗi đi. Nhưng ngay lúc ấy có hai cánh tay mạnh mẽ nâng nó dậy và một giọng quả quyết buông ra. Thưa các ngài, không được. Đó là ông hiệu trưởng trường tôi, ông đã nhìn rõ tấn kịch ấy. Garofi nức nở khóc hôn tay ông già. Ông lão rờ đầu và xoa tóc anh, tỏ ý tha thứ cho một đứa trẻ đã biết hối lỗi. Lát sau người ta cho Garofi về. Cha tôi cũng kéo tôi về. Đi đường cha tôi hỏi. Enrico, gặp những trường hợp như thế còn có can đảm ra thú lỗi không? Dạ, thưa cha, có. Còn giữ lời chứ? Dạ, con xin thề với cha như vậy. Các cô giáo trường tôi. Thứ Bảy, ngày 17. Hôm nay, Garofi đến trường có vẻ lo lắng vì chắc thế nào cũng bị thầy giáo quở phạt. Nhưng thầy Pepponi nghĩ mà thầy giáo phụ cũng không đến. Chỉ có bà Crome là bà giáo có tuổi nhất trường đến dạy thay. Hôm nay bà có vẻ buồn vì con bà bị bệnh. Bà bước chân vào lớp, học trò đã làm rầm lên. Bà chậm rãi nói. Các con nên trọng mái tóc bạc của cô một chút. Cô không những là một cô giáo, mà cô còn là một người mẹ. Ai nấy đều nín thinh thích, ngỗ nghịch như Franti cũng đành chịu nói thầm. Cô Denkati dạy em tôi lên thay bà Crome, còn lớp cô thì để cho cô mụ nhà dòng coi giúp. Người ta hay gọi thế vì cô hay mặc đồ thâm. Cô da trắng tóc trơn mắt sáng, giọng lại thanh tao, hình như trời sinh ra chỉ để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên cái giọng êm ái ấy cũng có oai quyền, khiến cho đám trẻ phải kính sợ. Những đứa trẻ nghịch ngợm nhất ở trước mặt cô cũng phải thúc thủ. Trong trường còn có một cô giáo nữa tôi rất quý mến, là cô giáo lớp sơ đẳng. Cô có sắc mặt hồng hào, má lấm đồng tiền, đầu đội mũ gài lông đỏ, Cô tính tình hòa nhã, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười, dạy học rất vui. Cô luôn luôn gõ thước xuống bàn hoặc vỗ tay cho học trò ngồi im. Lúc học trò ra về, cô thường theo sau để giữ cho chúng đi thẳng hàng, xóc cổ áo cho em này, gài khuy áo cho em khác, theo ra tận đầu phố cho chúng khỏi đánh nhau. Ngọt ngào nói với cha mẹ chúng, về nhà đừng đánh phạt chúng. Đứa nào ho thì phát kẹo thuốc, đứa nào rét thì cho mượn bao tay. Lúc nào cô cũng được học trò dây đón tiếu tích, kẻ kéo khăn quàng, đứa lôi áo khoác. Cô chịu khó lắm, vừa dạy chữ, vừa dạy vẽ. Cô đi làm để nuôi mẹ và em. Thăm ông già bị nạn. Chủ nhật ngày 18. Cháu ông già bị thương hôm nọ học lớp, cô giáo nhu hòa vui vẻ mà tôi vừa kể chuyện. Hôm nay tôi cũng trông thấy nó vì nó ở với ông, nuôi nấng như con đẻ. Tôi vừa chép xong câu chuyện hàng tháng nhan đề là Chàng viết mướn thành Firenze. Để đọc tuần sau thì cha tôi bảo, nè con, mình lên tầng thứ tư coi, tin tức ông già hôm nay ra sao rồi. Chúng tôi lên gác tìm vào một căn phòng tối mò. Ông già đang ngồi trong giường, chống tay lên gối. Bà vợ đứng đầu giường, người cháu đang chơi. Mắt ông còn buộc băng. Thấy cha tôi đến, ông mừng rỡ mời ngồi và nói, hôm nay ông đã khá nhiều. Mắt ông không việc gì, mai kia sẽ khỏi hẳn. Ông nói tiếp, thật là một cái hạn. Tôi chỉ thương cho thằng bé, bữa đó nó khiếp sợ quá. Chợt có tiếng gõ cửa, ông tưởng bác sĩ đến thăm. Nhưng cửa vừa hé, tôi nhìn thấy Garofi trùm áo măng tô lù lù đứng ngoài, mắt nhìn xuống đất không dám bước vào. Ông già hỏi, ai đó? Cha tôi đáp, dạ, đứa trẻ ném tuyết hôm nọ đó. Ông già gọi, con vô đây, con đến hỏi thăm người bị thương phải không? Con yên tâm đi, hôm nay lão đã bớt nhiều rồi. Garofi thẹn thùng lại cạnh giường và cố nuốt nước mắt. Ông già xoa đầu nó cảm động quá, không nói được lời nào. Ông già nói tiếp, cảm ơn con đã đến thăm. Con về nói với cha mẹ con rằng, ông sắp khỏi hẳn và không việc gì để mọi người khỏi băn khoăn. Garofi không nhúc nhích, coi bộ nghĩ ngợi, hình như nó có điều gì trong lòng chưa dám nói ra. Ông già hỏi, còn muốn gì? Dạ, thưa cụ, dạ không. Thôi, chào con. Con cứ về đi, đừng lo lắng gì nữa. Garofi trở ra, song không hiểu sao, nó lại đứng lại, nhìn người cháu ông già chòng chọc. Rồi bỗng dưng rút ở túi ra một gói giấy, nhét vào tay cậu bé và bảo, anh cho em đó. Nói xong nó chạy biến. Cậu bé đem gói giấy lại cho ông già mở ra xem. Tôi ngạc nhiên quá, vì đó chính là quyển sổ quý báu của nó. Quyển tem các nước mà nó đã sưu tập từ lâu. Quyển sổ mà nó đã đặt bao nhiêu hy vọng và tốn biết bao nhiêu công sức. Tóm lại, đó là cái bảo tàng của nó, là huyết mạch của nó xẻ ra. Này nó thành tâm đem lại để chuộc tội. Chàng viết mướn thành Firenze. Truyện đọc hàng tháng. Cậu bé là học trò lớp 4 sơ đẳng, quê ở thành Firenze, mới 12 tuổi. Người coi thông minh sáng sủa, tóc đen da trắng. Cậu là con đầu lòng một người ký ga, lương ít, nhà lắm miệng ăn, vì thế sinh kế rất eo hẹp. Cha cậu quý cậu lắm, nhưng đến việc học thì rất nghiêm khắc vì cậu đã lớn, cần phải học gấp cho chóng đủ sức đi làm, kiếm đỡ gia đình. Cha cậu đã có tuổi lại lo nghĩ nhiều nên trông già sọm. Thế mà ngoài việc ở sở ra, cha cậu còn nhặt việc ngoài để kiếm thêm và đêm nào cũng thức khuya làm việc. Ông vừa nhận được việc viết băng báo, cứ 500 tờ thì được 3 lia. Nhưng việc này có phần khó nhọc nên tối đến lúc ăn cơm ông thường phàn nàn. Mắt cha lúc này kém quá, làm việc đêm hại người thiệt. Một hôm cậu con nói, thưa cha, để con làm đỡ cho, vì con viết được mà. Người cha đáp, không không, con còn phải học chứ. Công việc nhà trường quan trọng hơn việc viết băng nhiều. Thôi cảm ơn con, cha không muốn như vậy. Biết không thể nào làm chuyển được lòng cha, cậu thôi không nài nữa và nghĩ cách khác. Một đêm, đợi cho cha viết mỏi tay đi ngủ, cậu sẽ dậy, lần ra phòng giấy, thắp đèn, rồi ngồi vào bàn, bắt chước lối chữ của cha viết rất nhanh nhẹn. Tập băng đã thành đống cao, cậu đếm được 160 tờ. Thế là làm thêm được một lia. Cậu nghỉ tay rồi rón rén về phòng ngủ. Hôm sau, cha cậu vui vẻ bảo cậu, Julio, cha còn có sức làm việc hơn là con tưởng đó. Hồi tối hôm qua, trong 2 tiếng đồng hồ, cha đã viết hơn mọi hôm đến quá 1/3. À, tay cha còn lẹ, mắt cha còn tinh lắm. Julio sung sướng tự nhủ lòng. Không những kiếm được thêm tiền, mình còn làm cho cha vui sướng tưởng mình trẻ ra nữa. Mình phải cố gắng lên mới được. Cậu làm như thế luôn 1 tháng, thức nhiều sinh mệt. Một tối kia, cậu ngủ gật trong khi học bài. Hôm sau, cha cậu mắng, lúc này con đổi tính nhiều quá đó. Trước giờ, con có như vậy đâu. Con nên nhớ rằng tất cả hy vọng của nhà mình đều đặt vào tương lai của con. Cha rất không bằng lòng về con đó. Bị cha mắng, cậu định từ nay thôi không viết nữa. Nhưng đến chiều, cha cậu về, vui vẻ báo cho cả nhà biết rằng tháng này cha cậu lãnh được 32 lia hơn tháng trước. Cha cậu lại mua một gói kẹo lớn về phân phát cho các con. Các em cậu vỗ tay reo mừng. Thấy thế, cậu lại quả quyết làm như trước và tự nghĩ, mình phải gắng hơn chút nữa. Ban ngày mình học, ban đêm mình viết để cho cha và các em mình được sung sướng. Cậu viết như thế luôn 4 tháng. 4 tháng đêm thức ngày mệt. 4 tháng bị cha giày vò hắt hủi. Sang tháng thứ 5, cậu quyết lòng nghỉ viết để khôi phục lại tình yêu dấu của cha. Nhưng đêm đến cậu lại nhớ giấc dậy. Cậu muốn nhìn lại lần cuối cùng trong bầu không khí bình tĩnh ban đêm, cái phòng nhỏ kia, nơi mà cậu đã làm việc lén trong bấy nhiêu lâu. Đèn thắp, cậu đứng trước bàn nhìn tập băng trắng mà cậu sẽ không bao giờ được viết nữa. Những tính danh và địa chỉ cậu đã thuộc lòng. Lòng cậu bỗng thấy bồi hồi. Rồi bất giác cậu lại ngồi xuống làm việc. Tay cậu đụng rơi quyển sách xuống đất. Cậu rùng mình sợ hãi. Chết! Cha cậu dậy thì sao? Cậu nín thở và lắng tai, nhưng không nghe thấy gì. Im cả. Cả nhà đang ngon giấc. Cậu yên tâm cầm bút viết lia lịa. Lúc ấy, cha cậu vẫn đứng sau cậu, mà cậu không biết, Vì thấy tiếng sách rơi, cha cậu nghe ngóng một lúc lâu rồi rón rén ra. Phải, cha cậu đứng đó, mái tóc bạc cúi trên mái tóc xanh. Phải, cha cậu đứng đó, mắt nhìn ngọn bút, lòng cảm thương con. Bỗng Julio thét lên một tiếng, có hai bàn tay run run ôm lấy đầu cậu. Nghe tiếng nức nở, cậu biết ngay là cha, liền nói: "Cha ơi, xin cha tha lỗi cho con." Cha cậu cúi hôn cậu, nước mắt nhỏ cả lên trán. "Julio, yêu quý của cha, con đừng giận cha. Cha đã hiểu hết rồi. Chính cha phải xin lỗi con mới đúng." Nói xong, cha cậu ôm cậu vào giường mẹ cậu và bảo: "Hôn con đi, đã 4 tháng nay nó không ngủ để làm việc thay tôi. Tôi đã phụ bạc nó, trong khi nó kiếm gạo nuôi cả gia đình." Lòng biết ơn. Thứ Bảy ngày 31. Enrico của cha: "Con à, con có ý oán thầy giáo con vì người đã nóng quá. Con nghĩ lại xem, đã bao nhiêu lần con gắt gỏng, mà gắt gỏng với ai? Với cha con, với mẹ con, là những người đáng lẽ con phải kính nể. Thầy giáo con đôi khi nóng nảy, không phải là không có cớ. Đã bao nhiêu năm người khó nhọc dạy trẻ, trừ một vài đứa có nghĩa và ăn ở thủy chung với thầy, còn phần đông là những kẻ vong ân. Chúng đã phụ lòng tốt của người và không nghĩ đến công lao của người. Hết thảy bọn chúng con đều gieo cho thầy những mối ưu phiền nhiều hơn là những sự như ý. Một người hiền lành nhất trên trái đất này ở vào địa vị thầy cũng phải đâm ra tức giận. Lắm phen trong mình khó ở, thầy cũng phải gắng đi làm vì không đến nỗi phải nghỉ, còn có biết đâu. Thầy gắt vì thầy đau, nhất là những khi thầy thấy các con biết rõ là thầy yếu, lại thừa cơ nghịch ngợm, thì thầy đau khổ biết dường nào. Con à, con phải kính yêu thầy giáo con. Hãy yêu thương thầy vì cha yêu thương thầy và trọng thầy. Hãy yêu thương thầy vì thầy đã hy sinh đời thầy để gây hạnh phúc cho biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ quên thầy. Hãy yêu thương thầy vì thầy mở mang trí tuệ và giáo hóa tâm hồn cho con. Rồi đây con sẽ trưởng thành, thầy cùng cha sẽ không còn ở trên đời này nữa. Lúc ấy con sẽ thấy hình ảnh thầy thường hiển hiện ở cạnh cha. Lúc ấy con sẽ thấy nét đau đớn và lao khổ trên mặt thầy, làm cho con phải cực lòng mặc dù đã cách hàng 30 năm. Rồi con tự thẹn và con ân hận đã không yêu thương người và trái đạo với người. Hãy yêu thương thầy vì thầy là người của cái gia đình giáo thọ lớn lao kia ở rải rác trên địa cầu. Cái gia đình ấy dạy dỗ hàng triệu đứa trẻ cùng lớn với con. Nếu con chỉ biết yêu thương cha mà không nghĩ đến những gì đã làm ơn cho con mà ông thầy đứng vào bậc nhất, thì cha chẳng được hài lòng. Hãy yêu thương thầy như cha. Yêu thương thầy như những khi thầy vuốt ve con. Yêu thương thầy cả những khi thầy mắng mỏ con. Yêu thương thầy khi thầy không công bằng và cả những khi con tưởng thầy có ý thiên vị. Yêu thương thầy khi thầy tươi vui, nhưng càng yêu thương thầy khi thầy buồn bã. Và bao giờ con cũng phải đọc tiếng thầy một cách trân trọng, vì sau tiếng cha thì tiếng thầy là tiếng cao quý hơn cả, là tiếng đẹp đẽ hơn cả mà một người có thể đem tặng người khác. Cha của con.